Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Quý vị thính giả thân mến, chương trình hôm nay mời quý vị nghe bài 53, bài cầu nguyện Chúa dạy với phần 9, vì nước, quyền, vinh hiển. Bài cầu nguyện chung là bài cầu nguyện rất quan trọng, vì đây là mẫu mực cầu nguyện Chúa dạy, nên mỗi người cần dành thì giờ suy ngẫm, để khi cầu nguyện thì lòng chúng ta cũng hòa theo ý nghĩa của lời mình cầu nguyện. Bài cầu nguyện Chúa dạy mở đầu bằng những lời tôn vinh danh thánh của Chúa là Cha chúng ta ở trên trời. Tiếp theo đó là ba lời cầu xin về lương thực, tha tội và đắc thắng cám dỗ. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi chúng con, cũng như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con khỏi điều ác. Và câu cuối cùng của bài cầu nguyện Chúa dạy đưa chúng ta đến đỉnh cao tột cùng của tinh thần ca ngợi tôn vinh Chúa là Cha đời đời. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Hôm nay chúng ta học với nhau về câu cuối của bài cầu nguyện Chúa dạy. Thứ nhất, vì nước thuộc về Cha đời đời. Nước hay vương quốc trong bài cầu nguyện Chúa dạy không phải là một quốc gia có lãnh thổ, có ranh giới, có lực lượng quân sự hay tổ chức hành chánh, nhưng là vương quốc thuộc linh. Chúa Giê-xu đã khẳng định, nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian này. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian này, thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa. Nhưng hiện nay, nước ta chẳng thuộc về hạ giới. Theo Phúc Âm Giăng chương 18 câu 36, bất kỳ nơi nào có Chúa làm chủ, thì ở đó là vương quốc của Ngài. Khi Chúa Giê-xu thi hành chức vụ, Ngài công bố nước Đức Chúa Trời đã đến gần. Chúa cứu thế Giê-xu là Đức Chúa Trời làm người. Vì yêu thương nên Ngài đã đến thế gian, đến với con người tội lỗi, chịu chết trên cây thập tự thay cho tội nhân. Bất kỳ ai ăn năn tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu thì nhận được sự tha thứ, được đem vào vương quốc của Ngài. Khi người Pha-ri-si hỏi Đức Chúa Giê-xu nước Đức Chúa Trời chừng nào đến, thì Ngài đáp rằng nước Đức Chúa Trời không đến cách rõ ràng và người ta sẽ không nói ở đây hay là ở đó. Vì này, nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Theo Phúc Âm Luca chương 17 câu 20 câu 21, tấm lòng nào có Chúa làm chủ, tấm lòng đó có nước của Cha hiện hữu. Thật phước hạnh khi nước trời đang ngự trong lòng bạn và tôi là những người đã thật lòng tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu. Khi cầu nguyện vì nước thuộc về Cha đời đời, chúng ta cũng xác nhận rằng mình có phần với vương quốc ấy trong hiện tại và cả trong cõi vĩnh hằng. Vì chúng ta là con của Cha trên trời, là Đức Chúa Trời, là thần dân của nước Chúa, là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Theo thư Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 9. Phước hạnh thay cho những ai được ở trong nước Cha. Chúng ta, những cơ đốc nhân đang hưởng phước hạnh tuyệt vời ấy, không lẽ chỉ hưởng thụ cho riêng mình mà không loan báo cho nhiều người cùng được vào trong vương quốc của Cha hay sao? Xin Chúa cho mỗi chúng ta kinh nghiệm được đặc ân lớn lao Chúa dành cho mình để có thể thi hành trách nhiệm rao truyền ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng bào với ước mong có nhiều người được vào trong nước Cha. Khi cầu nguyện vì nước thuộc về Cha đời đời, chúng ta cũng củng cố niềm tin của mình rằng vương quốc của Chúa sẽ không bao giờ kết thúc vì bất kỳ lý do nào. Ma quỷ có thể tấn công, phá hoại nước Chúa, nhưng không thể hủy diệt nước của Chúa, vì nước đã thuộc về Cha đời đời vô cùng. Vì vậy, mỗi khi cầu nguyện chung với nhau, chúng ta phải thật sự vui mừng và đức tin được thêm mạnh mẽ, vì cho dù hoàn cảnh có ra sao, thì nước Chúa cũng không hề lay chuyển. Thứ hai, vì quyền thuộc về Cha đời đời. Quyền ở đây là uy quyền, quyền phép, quyền tế trị của đấng chủ tể. Quyền thuộc về Cha đời đời khẳng định mọi uy quyền trên trời, dưới đất và bên dưới đất hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Trời. Ngài là đấng sáng tạo, cũng là đấng làm chủ, tế trị hoàng vũ và loài người. Quyền cai trị của những lãnh tụ trên đất có giới hạn bởi không gian, thời gian và luôn luôn thay đổi. Vua hay tổng thống của nước này thì không có quyền trên nước khác, và khi hết nhiệm kỳ hoặc qua đời thì quyền cai trị sẽ thuộc về người khác. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng vĩnh hằng, là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, nên Ngài làm vua đến đời đời. Quyền cai trị của Ngài là trên toàn cõi vũ trụ và tồn tại mãi mãi. Trong thư thứ nhất, sứ đồ Phao-lô viết cho Ti-mô-thê, ông xưng tụng Chúa, nguyện xin sự tôn quý vinh hiển đời đời vô cùng về nơi vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi. Amen. Theo thư Ti-mô-thê nhất chương 1 câu 17. Trong chương trình cứu chuộc nhân loại, ngôi hai Đức Chúa Trời đã giáng trần làm người. Quyền phép của Đức Thánh Linh đã giáng trên bà Marie để bà hoài thai Chúa Giê-xu. Kinh Thánh Luca chương 1 câu 35 cho biết, thiên sứ truyền rằng Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình. Cho nên con thánh sinh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Sau khi chịu báp têm tại sông Giô-đanh, Chúa Giê-xu đã thi hành chức vụ trên đất trong 3 năm với quyền của Đức Chúa Trời. Chúng ta tạ ơn Chúa vì trước khi về trời, Chúa Giê-xu đã hứa ban quyền ấy cho các môn đồ và tất cả con dân Chúa để chúng ta có thể làm chứng về Ngài bởi quyền của Đức Thánh Linh như lời Chúa phán. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Jude, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Theo công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8, và sứ đồ Phao-lô cũng đã mạnh mẽ công bố, hiện nay tin lành mà con dân Chúa rao ra chính là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu tất cả những ai đặt đức tin của mình nơi Chúa Giê-xu. Trong thư Roma chương 1 câu 16, thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gê-rét. Vì vậy, khi cầu nguyện, quyền thuộc về Cha đời đời, chúng ta không phải chỉ ca ngợi cảm tạ Chúa thôi, nhưng cũng thấy được trách nhiệm của mình trong công tác rao truyền phúc âm để cứu nhiều người. Thứ ba, vì vinh hiển thuộc về Cha đời đời. Vinh hiển chỉ về vinh quang của Chúa. Vinh quang này bao hàm sự bày tỏ về thần tính, bản chất và về sự hiện diện của Đức Chúa Trời được tỏ ra cho loài người. Trong Cựu Ước, vinh quang Chúa bày tỏ qua đám mây khi dân Israel đi trong sa mạc. Vinh hiển Chúa cũng bao phủ đền tạm. Thi Thiên 19 câu 1 nói, vinh hiển Chúa bày tỏ qua các hiện tượng thiên nhiên. Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Trong Tân Ước, vinh hiển Chúa chói lòa khi thiên sứ đến gần những mục đồng để báo tin Chúa Giê-xu giáng sinh. Sứ đồ Giăng cũng công bố, ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Theo Phúc Âm Giăng chương 1 câu 14. Ba vị sứ đồ Giăng, Phi-e-rơ và Gia-cơ cũng đã được chứng kiến vinh hiển Chúa chói lòa lúc Chúa hóa hình. Sau khi phục sinh, Chúa Giê-xu hiện ra cho hai môn đồ đang trên đường về làng Emma-út. Ngài giải thích cho họ hiểu Chúa chịu thương khó chính là nấc thang đi vào sự vinh hiển Ngài. Há chẳng phải đấng cứu thế chịu thương khó thể ấy mới được vào sự vinh hiển mình sao? theo Phúc âm Luca chương 24 câu 26. Con đường đi đến vinh quang của Chúa Giêsu phải ngang qua thập tự giá. Môn đồ không hơn thầy, tớ không hơn chủ, là con cái Chúa, há chúng ta lại tránh né, không bằng lòng vác thập tự giá mình mỗi ngày để theo Ngài hay sao? Khi cầu nguyện, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Chúng ta phải ý thức rằng vinh hiển Chúa là vĩnh cửu, là đời đời, không bao giờ chấm dứt. Cho dù ma quỷ cố giành vinh quang về cho chúng, hoặc con người muốn chiếm vinh hiển cho mình, thì vinh hiển vẫn chỉ thuộc về Chúa đời đời, vô cùng. Khi cầu nguyện, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Con cái Chúa chân thành thưa với Chúa rằng, lạy Chúa xin giúp con không tìm vinh hiển cho con trong cuộc sống, nhưng luôn tâm niệm, hoặc ăn, hoặc uống, hay làm sự chi khác, đều vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Theo thư Cô-rinh-tô nhất, chương 10, câu 31. Khi cầu nguyện, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Chúng ta được nhắc nhở để không tìm cách chứng tỏ mình qua kiến thức, thành quả công việc, áo quần, nhan sắc, địa vị chức tước, giàu sang danh vọng ở thế gian này, nhưng luôn thấy đó là ơn ban cho của Chúa để khiêm cung phục vụ. Khi cầu nguyện, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Cơ đốc nhân hiểu rằng, dù anh chị em của mình trong Chúa thế nào, thì tất cả vinh hiển cũng đều thuộc về Chúa muôn đời. Tất cả chúng ta đều là công cụ của Chúa mà thôi, nên chúng ta không sống tranh cạnh, hơn thua, đua đòi, xe xua, ganh tị. Bài cầu nguyện chung Chúa dạy kết thúc bằng lời xác nhận, vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Liên từ vì nói lên vương quốc, uy quyền, vinh quang là tinh hoa, phân phối và điều khiển trọn vẹn ba lời cầu xin ở trên. Không có nước, quyền, vinh hiển của Cha bảo chứng thì lời cầu xin của chúng ta không hiệu quả. Chữ đều thuộc về Cha khẳng định tất cả vương quốc, uy quyền, vinh quang quy về Chúa trọn vẹn. Không phải chỉ có một trong ba, nhưng cả ba, nước, quyền, vinh hiển, tất cả đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Khi chúng ta cầu nguyện, xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày, xin tha tội lỗi cho chúng con, cũng như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con khỏi điều ác, vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Chúng ta hãy cầu nguyện chung trong tinh thần tin cậy, chúc tụng, tôn vinh và vui mừng cảm tạ Chúa là đấng đang nắm giữ vương quốc, uy quyền và vinh hiển đời đời vô cùng.